đến với Quý thính giả. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến, chào tới ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và chị Thủy có biết không, ngày 29 tháng 4 năm 1975, nó cũng rơi vào ngày thứ ba. Và ngày trong tháng 4 thì chúng ta rất là buồn, nhưng mà tới ngày 29-30 thì là càng buồn thêm đó chị Vũ Thanh Thủy.
Nên đó phải gọi là kinh hoàng chứ không còn là buồn nữa chị.
Yeah.
Lúc bây giờ là mọi người rất là xuống tinh thần, rất là hoảng loạn trước cái viễn ảnh mà sẽ rơi vào trong tay quân cộng sản. Nhưng mà đó cũng là đề tài mà thưa quý thính giả, chúng tôi muốn gửi đến quý thính giả trong ngày hôm nay. Năm nào thì đến ngày 30 tháng 4 đó chị Thu Nga, thì mình cũng nói đến biến cố 30 tháng 4. Nhưng mà chị Thu Nga có nhớ không, cách đây hình như trong một cái thời gian cũng cách đây vài tháng, chúng ta có nhắc sơ đến cái chuyện là nếu mà buổi sáng mai bừng mắt dậy đó mà mình thấy chế độ cộng sản không còn tại Việt Nam nữa đó chị, thì khi đó các gia đình Việt Nam ở hải ngoại sẽ làm gì? Mình vẫn tiếp tục đời sống như thế này hay là mình sẽ có những cái dự tính gì để mà coi như là khôi phục lại, xây dựng lại đất nước Việt Nam sau 40 năm, gần 40 năm rồi, bây giờ là 39 năm ở trong tay cộng sản như vậy, thì mình có quay lại trả thù họ như là họ đã đối xử với mình, mà còn trả thù, có nhiều người còn nói phải trả thù gấp 5, gấp 10 lần chị Thư Nga, là tại vì đó mình người dân miền Nam đã bị họ đầy đọa quá sức, quá độ, thành ra bây giờ đây những cái hận thù uất ức, mà cái điều đó rất là dễ hiểu thôi, chắc chắn ai cũng có tâm trạng đó khi mà mình phải bỏ tất cả quê hương mồ mà, cha mẹ ông bà, rồi gia tài sản nghiệp bỏ lại, rồi chạy, rồi để mà liều chết, để mà chạy trốn khỏi chế độ cộng sản, thì dĩ nhiên cái lòng thù hận đó nó chất chứa. Nhưng mà chị Thu Nga thấy sau này càng ngày chúng ta càng thấy ở đây chúng tôi phải xin nói ngay là không có nghĩa là cái chuyện hòa hợp và giải là cái điều hoàn toàn không có, gọi nói theo kiểu Mỹ là out of the question rồi, chị Thu Nga không bao giờ tin được những cái gì cộng sản nói. Nhưng mà chúng ta thấy nhiều người, thí dụ như nhà giáo Đinh Đăng Định chẳng hạn, trước khi qua đời thì cái lời di chúc của ông để lại thì lại dặn dò gia đình là hãy thương yêu đừng hận thù. Rồi ngay cả những người tù thế kỷ, ông Nguyễn Hữu Cầu ở trong tù gần 39 năm đi ra, khi mà đi ra đó thì dĩ nhiên không thể nào nhất quyết không đội trời chung, không chấp nhận chế độ cộng sản, nhưng mà cũng nói đến cái chuyện mà cái lòng thương yêu người đồng loại. Rồi những người như cha Linh Mục Nguyễn Văn Lý, hay nghe như bác sĩ Nguyễn Lân Quế, người đang được đề cử giải Nobel Hòa Bình bây giờ đó, ông cũng đặt ra một cái phong trào gọi là phong trào nhân bản, tức là lấy cái nhân, cái tình người để mà làm căn bản trong cái cuộc sống. Thì đối với người Việt Nam ở tại hải ngoại, bây giờ mình tưởng tượng đi, dĩ nhiên nói là chuyện tưởng tượng thì nó có vẻ mơ hồ, nhưng mà mình thường nghĩ xem về cái điều đó, thì lỡ cái điều đó có xảy ra thật á, thì các gia đình Việt Nam, các bậc phụ huynh Việt Nam sẽ biết mình sẽ nghĩ gì, làm gì và chia sẻ gì với con cái, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, cái điều đó nó sẽ xảy ra. Tuy rằng bây giờ mình ngồi đây mình nói chuyện tưởng tượng thì có thể là có nhiều người nói rằng mấy bà ngồi nói chuyện ở trên trời dưới đất, khi nào có thì mới tính, nhưng mà tất cả những cái chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Như cái chuyện mà sụp đổ của Đông Âu, chúng ta thấy rằng cái điều đó rất là ngạc nhiên. Thành ra cái việc mà đất nước Việt Nam sẽ có một ngày tự do, dân chủ, nhân quyền không có xa, và đúng như vậy, không thể nào mà hòa hợp, hòa giải với cộng sản, tại vì họ đã dùng cái chiêu bài này đã lừa Việt Nam, đã lừa miền Nam rất là nhiều lần qua những cái gọi là cái hiệp định này, hiệp định kia. Nhưng mà sau cứ mỗi một cái hiệp định, sau một cái đình chiến mà họ lừa Việt Nam thì họ lại tấn công Việt Nam, cho nên là không thể nào mà tin tưởng người cộng sản được. Nhưng mà chị mới nói về cái lòng nhân đạo và nhân bản của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng quân dân kháng chiến miền Nam, mình nói chung người miền Nam đó, và quân đội đồng minh đó, nó cũng khác họ hoàn toàn với lại quân đội của Cộng sản cũng như là quân đội của Trung Cộng. Cái việc mà bây giờ mà chúng ta nhìn lại những cái hình ảnh mà trong cái thời kỳ chiến tranh đó, chúng ta thấy rằng ngoài cái việc mà quân lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ấm bồng những em bé bị thương, đã giúp cho những người mà chạy thoát khỏi chiến tranh, thì mình thấy như thế nào, ngay cả chiến binh của Cộng sản mà khi họ bắt được, họ cũng vẫn đối xử rất là tử tế. Rồi đó là, và những cái hình ảnh của đồng minh của người Mỹ đó ẵm những đứa con nít ở trong tay, ở trong những cái vùng mà chiến tranh, thì chúng ta thấy rằng rất khác với cái người Cộng sản Việt Nam Cộng sản cũng như là Trung Cộng Cộng sản. Cái chiến tranh biên giới 1979 đó, thì Trung Cộng đã tàn sát người dân Việt Nam và những tù binh của Việt Nam như thế nào. Thành ra chúng ta thấy rằng Cộng sản và quốc gia không thể nào mà có thể là hòa hợp được, tại vì họ hòa hợp thì hòa giải thì họ cũng chỉ là một chiều mà thôi. Nhưng mà trở lại với vấn đề 30 tháng 4 thì đúng như vậy. Nội có cái việc mà chúng ta làm sao mà có thể mà tẩy sạch những cái ngôn ngữ, những cái chữ nghĩa của Cộng sản, phải không biết là bao nhiêu năm mình mới có thể là mình làm sạch được chuyện đó. Thì nội có cái chuyện đó không, là mình đã thấy rằng nó khó khăn rồi, phải không chị Thủy? Huống chi là tất cả những cái việc mà sinh hoạt, những cái đạo đức, những cái trật tự của xã hội nó đã đảo lộn hết, thì chúng ta phải làm như thế nào? Mà nếu mà chúng ta trả thù và chúng ta tẩy não, thì chúng ta phải làm bằng cái phương cách nào mà để mà không có giống như là của Cộng sản?
Vâng, nếu mà đã nói đến người Cộng sản, chị Thương Nga, thì cái gốc Cộng sản không bao giờ có thể thay đổi được. Có lẽ xin lỗi tất cả những quý vị mà đã ngày xưa đã từng theo Cộng sản, rồi sau này người ta gọi là phản tỉnh đó, chị Thương Nga, trở lại đó. Thì quý vị có trở lại thì chúng tôi cũng mời quý vị ngồi sang một bên thôi, chia sẻ kinh nghiệm thương đau của quý vị thôi, nhưng mà cũng khó lòng mà có thể gột bỏ hoàn toàn được cái gốc Cộng sản. Chị cứ nhìn thấy cái ông đầu não ngày xưa Cộng sản dùng cái KGB của Cộng sản lên Nga Xô đó chị, Vladimir Putin đó. Bây giờ lập tức đó, có vẻ có cơ mồi có thể trở lại cái ngày xưa, thì cái bản chất, cái gốc Cộng sản lại nổi trở lên, vừa mới ký kết với lại thế giới xong là lập tức là quay qua là vi phạm ngay lập tức thôi, rồi bây giờ lại đang định lấy lại tất cả những cái khối Liên Xô ngày xưa để mà cái căn bản, cái gốc, cái lòng nhân của con người nó đã không còn. Thành ra khi mà họ nói chuyện thực tế, hay là ngay như trong thời gian khi mà Nga Xô sụp đổ đó, thì ông này coi như là không có còn là Cộng sản nữa, nhưng mà vẫn có cái thói quen, cái bản chất là đi lợi dụng cái lòng nhân của cái thế giới không Cộng sản, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng, đúng.
Mà lường gạt người ta thôi, để mà đến lúc mà mình có được cái vị thế rồi đó, thì lập tức lại trở lại cái gốc căn bản của Cộng sản. Thành ra đó là một cái điều rất là khó cho người Việt Nam mình. Cho nên có rất nhiều người đó chị, khi mà những cái nhân vật mà phản tình ở trong nước mà khi ra ngoại quốc, nhiều khi ngạc nhiên là tại sao thấy đồng bào ở hải ngoại vẫn không có chào đón họ. Cũng như ngày xưa các cán bộ mà Cộng sản mà chưa hồi đó chị, thì đều là được người dân miền Nam, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mở rộng vòng tay đón nhận họ và thương yêu họ, nhưng mà và yêu cầu họ chia sẻ những kinh nghiệm, nhưng mà cũng vẫn phải, họ cũng chỉ là có thể là những cái người mà đóng góp kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm thôi, chứ cũng rất là khó để mà có thể tẩy não được cái bản chất Cộng sản đó. Nhưng mà bây giờ nói đến cái chuyện mà trả thù, chị Thương Nga tưởng tượng xem, thật sự sao bây giờ mình nghĩ lại đó, mình nhìn thấy cái cảnh sống của người Cộng sản, các nhà đại tư bản đỏ bây giờ đó, nhiều khi giận uất ức vô cùng đến nỗi mà như chương trình tin tức mình của nhà truyền thông Lê Văn với anh Dương Phục đó chị Thương Nga, là cứ nói là nghe tức ơi là tức, cứ nhìn thấy cái sự mà xa hoa của họ mà họ đi ngược lại, dối trá lại tất cả những cái điều, cái căn bản mà họ dùng đó để mà họ lợi dụng cái lòng tin của những người dân, lấy cái làm bộ là làm cách mạng, nhưng mà rồi cuối cùng chỉ để lợi dụng mà để làm lại, đem cái tư lợi cho Đảng Cộng sản, cho chủ nghĩa Cộng sản mà thôi. Rồi và bây giờ thì họ làm còn gấp trăm gấp ngàn lần chế độ tư bản ngày xưa nữa, thì làm sao mà mình có thể mà mình không tức được, mà mình không muốn trả thù được. Nhưng mà bây giờ chị Thương Nga thử tưởng tượng xem, nếu mà cứ tiếp tục trả thù đó, thì đất nước Việt Nam sẽ tơi bời nội chiến hoài. 39 năm qua thì mình bị họ đàn áp đủ điều. Bây giờ nếu mà quay ngược trở lại được á, lại đem bỏ tù tất cả những người đó, thì lại cũng lại gieo hận thù cho đến thế hệ con, thế hệ cháu họ, là những cái người mà sinh sau cuộc chiến không hiểu gì về chiến tranh, chỉ biết sống theo cha ông thôi. Thì khi đó bao giờ mới chấm dứt? Có lẽ đó cũng là cái điều khiến cho những người mà rất là chống cộng, như nhà giáo Đinh Đăng Định đó, là đã chống cộng cho đến chết, đến nỗi mà chỉ vì ông nói lên cái sự thật thôi, nhưng mà ông vẫn chủ trương là không có hận thù, chống cái chủ nghĩa đó, nhưng mà không chống lại những người dân đó, chống cái nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, nhưng mà vẫn không có, không tin tưởng tất cả những cái điều gì mà họ nói, nhưng mà vẫn không có nghĩa là trả thù và đi giết sạch họ để cho hết cái lòng uất ức của mình. Đáng lẽ ông phải là cái người uất ức vô cùng, hay như ông Nguyễn Hữu Cầu, chị Thu Nga, là uất ức họ và thù ghét họ vô cùng. Nhưng mà tại sao họ chủ trương cái điều đó? Thì đó cũng là một cái điều để cho người Việt mình suy nghĩ. Để bây giờ nếu mà 30 tháng 4 xảy ra, bây giờ thiết sự như chị Thu Nga muốn trở về sống ở tại đất nước Việt Nam, và cũng muốn tham gia xây dựng lại đất nước nơi khi không còn chế độ cộng sản nữa, mà chỉ ở lại ở trong cái vai trò một cái người mà có quyền đó, để mà quyết định đó, cái quyền của những người khác đó. Giống như là các cán bộ mà sau 30 tháng 4 năm 75 đó, chị Thư Nga, cái quyền sinh sát đó, thì mình sẽ làm gì? Cái thì câu cái kêu đó cũng đáng để mà mỗi người tự hỏi. Khi mình có tự hỏi mình thì mình mới tìm ra cái câu trả lời, chị Thu Nga. Tại vì cái đám côn đồ 30 tháng 4 sau năm 75 nổi lên đó, trời ơi, gây ra những cái sự kinh hoàng và những cái điều mà ghê tởm và khinh ghét của người dân miền Nam vô cùng. Thì làm sao để tránh cái tình trạng đó, chị Thu Nga?
Dạ vâng, giống như là cái chiến dịch mà cải cách ruộng đất đó, bây giờ đó thì họ dùng cái chiến dịch mà gọi là cưỡng chế hay là giải tỏa mặt bằng đó. Và cái vụ mới nhất là ở Dương Nội, vì chị có nhắc đến cái bọn côn đồ và bọn đầu gấu đó, họ dùng cái chữ sau này là đầu gấu đó, thì họ đã đàn áp dân chúng như thế nào, và người nào mà chống cự lại cái việc mà họ cướp giật đất đai đó thì họ bắt rồi bị đánh đập dã man, rồi quăng lên xe như những con vật vậy. Và Cộng sản cũng đã lừa dối người dân rất là nhiều lần. Nào là họ nói rằng san bằng bất công của xã hội, và mà từ đó thì họ mới có cái chiến dịch cải cách ruộng đất, nghĩa là long trời lỡ đất. Họ lường gạt nông dân, lường gạt công nhân. Rồi tới cái khi mà họ hô hào là trăm hoa đua nở đó, thì họ lại đàn áp để mà đàn áp trong cái chiến dịch nhân văn giai phẩm. Rồi tới bây giờ đó họ cũng vẫn dùng cái chính sách cai trị của Cộng sản, nhưng mà họ lại trở thành tư bản đỏ, chứ không phải là họ mang lại lợi ích ấm no cho người dân. Và với ông Nguyễn Hữu Cầu thì hoặc là ông Đinh Đăng Định, ông chỉ có nói lên cái tiếng nói, nghĩa là sự thật thôi. Mà ông Nguyễn Hữu Cầu đã bị ở tù tới 37 năm, quý vị có thể tưởng tượng là một người ở trong tù tới 37 năm mà không phạm một cái tội gì hết. Và con mắt của ông coi như là đã bị mù rồi. Và tới cái Tết năm vừa rồi thì cháu của ông chỉ chờ ông về thôi mà cũng không có. Rồi ông Đinh Đăng Định mới vừa thả ra thì bị chết, là tại vì ở trong nhà tù đó, thuốc men thì mà họ có đầu độc đi nữa thì cũng chẳng biết tới hồi nào chết thì mới biết thôi. Và hôm nay trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì chúng tôi lại tiếp tục nói về cái những cái mơ ước, những cái plan gì của mình khi mà đất nước được tự do. Nhưng mà hồi nãy Thu Nga có nhắc tới cái việc ngôn ngữ, sở dĩ mà Thu Nga nhắc tới đó chị Thủy, là tại vì thính giả vẫn tiếp tục complain về cái chuyện mà sứ ngôn viên của hai đài cũng vẫn nói những cái tiếng của dùng cái chữ của Cộng sản. Thì Thu Nga cũng vẫn cứ tiếp tục giải thích rằng chúng tôi không có phải binh vực cho các em, nhưng mà quý vị phải hiểu rằng khi mà Cộng sản vào thì các em chưa có sinh ra, và các em khi mà lớn lên thì các em đã nghe cái chữ nghĩa đó, các em không có bao giờ biết được cái chữ của Việt Nam, của miền Nam, thì làm sao các em có thể so sánh. Bây giờ chúng tôi bắt buộc các em đó phải thay đổi trở lại, là các em sợ các em phải thay đổi, nhưng mà các em không hiểu là tại sao. Giống như chúng ta nói chữ bảo đảm thì họ nghe từ hồi nhỏ, các em nói từ hồi nhỏ đảm bảo, thì khi mà mình bắt các em sửa trở lại thì các em chỉ trốn mắt nhìn thôi. Thành ra quý vị cũng thông cảm, mặc dù là chúng tôi không có bào chữa để cho các em nói, nhưng mà chúng tôi làm rất là nhiều cách. Chúng tôi gửi ra những cái list rồi chúng tôi để ngay trước mặt các em, và chúng tôi đứng sau lưng các em. Và mỗi lần mà các em nói xong là tụi tôi cũng nhắc. Nhưng mà xin nói lại là các em chỉ thay đổi là tại vì sợ là bị la. Nhưng mà các em không hiểu tại sao là mình lại dị ứng với những cái chữ đó. Thành ra chúng tôi một lần nữa thì cũng nói là với quý vị, đúng là Cộng sản vào đã xóa hết bao nhiêu cái truyền thống tốt đẹp, bao nhiêu cái ngôn ngữ đẹp để mà họ áp đặt vào ở trong miền Nam, và đồng hóa tất cả miền Nam đều dùng những cái chữ rất là tối nghĩa, văn phạm không có chính tả. Ngay những cái sách, cái giáo khoa của Cộng sản bây giờ dạy các em mẫu giáo và tiểu học sai, viết sai văn phạm, viết sai ngữ vận hết chị Thủy.
À, vâng, tại vì chính cả những ông chóp bồ, những ông tiến sĩ, những ông thạc sĩ của đất nước Cộng sản bây giờ đó chị. Dạ. Nhiều khi cũng còn không có qua trung học nữa mà đùng một cái là có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Thành ra cái điều đó không lạ khi mà cả, mà những người mà đã dốt, đã dở đó thì không bao giờ muốn cho, muốn trọng dụng những cái người mà giỏi, tài giỏi và có thực chất giỏi giang hơn mình. Cho nên chỉ tiếp tục cứ thế là cha truyền con nối, là tiếp tục cái đường lối xảo quyệt đó mà thôi. Vẫn y như ngày xưa chế độ Cộng sản bây giờ 39 năm sau, mặc dù bây giờ họ thành nhà tư bản đỏ, giàu có, nhưng mà chỉ để lợi dụng cho bản thân thôi, chứ còn vẫn y như ngày xưa chị Thu Nga, chỉ có tinh vi hơn những cái phương thức để mà chị nói từ cải cách ruộng đất ngày xưa, sau này bây giờ giải tỏa mặt bằng thì cũng y như ngày xưa, nhưng mà họ làm tinh vi hơn, xảo quyệt hơn thôi, để mà đánh lừa dư luận. Tại vì thế giới, cả thế giới này đó chị, đại đa số thế giới này đó cũng vẫn đặt trên cái lòng nhân bản, cái lòng thương yêu con người và tin cậy người khác, những người tốt thì suy bụng ta ra bụng người, cho nên cũng nghĩ người khác không đến nỗi xấu, vì vậy cứ tiếp tục bị họ lợi dụng hoài. Cho nên bây giờ là những bậc phụ huynh Việt Nam mình phải làm sao để mà chia sẻ với con em, làm sao dung hòa được cái lòng thương yêu người dân, nhưng mà không có để bị cái chủ nghĩa hay là cái nhà cầm quyền Cộng sản dùng những cái mánh khóe tinh vi đó để mà thuyết phục con em mình. Thí dụ mai này không còn không hay là ngay như bây giờ đây nè, trong cái giai đoạn này sắp sửa đổi đời, sắp sửa thay đổi chế độ này, là nhà nước Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đi ngoại quốc hòa để mà mong quyến rũ những cái người mà nhẹ dạ, nhẹ lòng với lại giới trẻ về yêu nước, nói năng từ ngôn từ thì rất là đẹp đẽ. Thành ra nhiều khi con em chúng ta cũng dễ dàng nghe bùi tai theo đó chị Thu Nga. Cũng thấy rằng họ nói những điều tốt đẹp, bây giờ bao nhiêu người trẻ cũng đã nhiều khi bỏ những công ăn việc làm rất tốt bên này để mà về với cái lý tưởng là xây dựng đất nước. Nhưng mà thật ra chỉ và bị họ lừa dối mà thôi. Thì làm sao phụ huynh Việt Nam chia sẻ được điều đó với con em mà để không có tiếp tục cái lòng hận thù, bởi vì nếu mà hận thù quá khích quá thì mai mốt con em chúng ta lại cũng vẫn đi vào cái bước xe đổ của cái thế hệ trước. Nếu mình trả thù họ thì mình cũng đâu có tốt gì hơn họ đâu đó. Nhưng mà làm sao để vẫn thương yêu, chấp nhận mà không để bị lợi dụng, lừa dối, và không bao giờ để mà tin tưởng Cộng sản để khiến cho lịch sử lại bị lặp lại một lần nữa. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn được hỏi các phụ huynh Việt Nam. Trong chương trình này nhiều phụ huynh đã chia sẻ rồi đó, nhưng mà lúc mà Việt Nam không còn Cộng sản, biết không được chị Thu Nga, nhiều khi bừng mắt dậy sáng ngày hôm sau chúng ta chợt nghe tin là Việt Nam chế độ Cộng sản sụp đổ rồi, những cái tên kia đã chạy trốn mất hay là bị người dân nổi lên cầm tù hết rồi, thì khi đó mình mong ước điều gì? Mình có muốn trả thù họ không? Hoặc mình trả thù bằng cách nào, chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong chương trình này thì quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ những cảm nghĩ của quý vị sẽ làm như thế nào, quý vị sẽ hành động như thế nào, quý vị sẽ xây dựng lại quê hương như thế nào. Nếu mà một ngày nào đó quý vị bừng tỉnh dậy thì quý vị thấy và nghe được cái tin là Việt Nam đã độc lập rồi. Và chúng ta cũng biết là chị Thủy vừa nhắc lại là tuổi trẻ bị lừa dối bởi Cộng sản, đúng như vậy. Và khi mà tuổi trẻ bị lừa dối để mà gia nhập cái phong trào Việt Minh, nhưng mà Việt Minh chỉ là một cái phong trào trá hình của Cộng sản. Rồi sau này đó, khi mà tuổi trẻ nghe rằng giải phóng đất nước thì họ rất là vui mừng, là họ thấy rằng từ đây là Nam Bắc một nhà. Nhưng mà bây giờ họ đã nhận thức ra rằng cái ngày mà gọi là giải phóng đất nước đó là cái ngày mà tất cả đất nước từ Nam tới Bắc đều nghĩa là cùng nhau là nối vòng tay lớn để mà trở thành một cái đất nước mà đi thụt lùi cả hàng thế kỷ. Rồi bây giờ đó thì họ lại dụ tuổi trẻ về để mà xây dựng lại quê hương. Trong khi tuổi trẻ ở tại Việt Nam thì họ bắt họ bỏ vào tù hết, cũng giống như là họ muốn là nối vòng tay lớn với là cái gọi là khúc ruột ngàn dặm. Trong khi tại sao họ lại đối xử với lại dân trong nước còn ruột thịt hơn nọ nữa họ nữa, thì họ lại đối xử tàn nhẫn như vậy. Thành ra với một cái chế độ Cộng sản thì chúng ta thấy rõ ràng rằng không thể nào mà tin tưởng được. Và trong chương trình này thì chúng tôi rất hoan nghênh đón ý kiến của quý vị, miễn là ý kiến của quý vị xây dựng và chúng ta không có nói đến một cá nhân hay một tập thể hay một đoàn thể nào, thì chúng tôi vô cùng hoan nghênh ý kiến của quý vị với số điện thoại là 713-664-8002.
Và cũng để xin nhắc lại cái đề tài ngày hôm nay đó là về cái bài học của cái biến cố 30 tháng 4 năm 75, 39 năm xưa. Bây giờ nếu mà chúng ta có cơ hội đổi đời thì chúng ta học gì từ cái bài học đó? Nhất là trong cái tình con người, tình đồng bào Việt Nam đó, thì làm sao để mình có thể tạo nên thay đổi, chị Thanh Nga? Đấy, chị Thanh Nga nói đến cái chính xã hội chủ nghĩa thì những người dân Việt Nam ở lại sau năm 75 đó, khi nhìn thấy những cái chữ mà viết tắt mà XHCN đó, chị luôn luôn nói là xếp hàng cả ngày,
hay là xuống hố cả nút cũng được
vậy, xếp hàng cả ngày, xuống hố cả nút vang. Rồi chị hồi nãy chị Thu Nga cũng nói những cái chuyện mà như đối với các xứ ngôn viên của đài phát thanh đó, thì cũng y như là những người dân miền Nam bây giờ đó, có lẽ mình nên bắt đầu thực tập cái sự mà không chấp nhận chủ nghĩa xã hội nhưng mà vẫn thương yêu, thông cảm và thuyết phục ngay từ bây giờ đối với lại đầu tiên là đối với các thính giả, đối với các xứ ngôn viên, chị Thương Nga, làm sao mình thương yêu, giải thích cho họ hiểu. Bởi vì đó, nếu mà bây giờ vì là công việc bắt buộc thì họ phải theo, nhưng mà khi họ không hiểu thì không thể nào mà thay đổi tự trong tâm được hả chị? Những cái chữ nghĩa đó sẽ không thể nào mà nhớ, mà khắc tâm để mà thay đổi. Người ta cứ gọi là tâm phục khẩu phục. Thành ra khi mình dùng cái lời nói mình thuyết phục là một đằng, nhưng mà làm sao phải để cho cái tâm đánh động vào cái lòng của họ, hiểu tại sao mà người Việt hải ngoại, thính giả hải ngoại không chấp nhận những cái ngôn ngữ cộng sản như vậy. Thì khi hiểu được như vậy thì họ sẽ dễ dàng thay đổi hơn rất là nhiều. Thì chúng tôi mong được ý kiến của cái thính giả. Tại vì nếu mà mình khó khăn quá đó chị, mà mình tẩy chay đó thì cuối cùng đó, các đài phát thanh, đài truyền hình chắc cũng phải dẹp tiệm thôi. Tại vì những cái người trẻ mà thông thạo tiếng Việt sẽ không có dám làm việc nữa. Bởi vì khi mà bị tẩy chay hay bị chỉ trích quá nhiều, chị Thư Nga.
Dạ vâng, Thu Nga cũng có nói cái câu đó, và Thu Nga nói rằng ví dụ như là bây giờ mình đặt một cái vài trường hợp đó, khi mà ví dụ như các em nói là liên hệ điện thoại chẳng hạn, thì mình phải nói với các em rằng cái chữ liên hệ là tiếng noun mà cái chữ liên lạc là tiếng verb, thì con không có thể nào mà nói rằng nhớ liên hệ điện thoại với tôi. Thành không thể nào nói như vậy, mà nói là to call me, nghĩa là phải tiếng verb, tức là mỗi một cái chữ như vậy đó mình phải giảng nghĩa rõ ràng như vậy thì các em mới thấm được. Giống như cái chữ mà ấn tượng chẳng hạn, mình có chứ không phải không có, nhưng mà với cộng sản họ dùng sai. Ví dụ như họ nói rằng mình nói rằng một cái trận banh để lại một cái sự ấn tượng tốt cho mình, chứ mình không có nói rằng cái trận đó banh đó vô cùng ấn tượng. Nghĩa là hay là cái chữ mà động viên chẳng hạn, hồi xưa có, mình nói rằng tuổi thanh niên ở trong tuổi động viên, nhưng mà mình dùng chữ khuyến khích để bây giờ cộng sản lại nói là anh động viên tôi động viên anh, cái đó là nó hoàn toàn nó sai. Thành ra khi mà mình giảng giải cho các em, mình phải giảng giải một cái bài rất là dài, mà quý vị thử tưởng tượng một cuốn cả 1.000 chữ như vậy, có chữ các em thấm được, có chữ là các em mình nói xong rồi các em cứ ngỡ ngơ. Thành ra chúng tôi chỉ mong rằng quý vị thông cảm, quý vị phải đặt chân quý vị ở trong cái đôi giày của các em để thấy rằng các em không có biết cái chữ đúng của miền Nam mình dùng. Mà khi các em lớn lên thì cha mẹ các em cũng đã nhiễm cái ngôn ngữ mà rất là kỳ cục của Việt Cộng vào để mà cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh. Ngay người lớn cũng bị ảnh hưởng, huống chi là con nít. Thành ra quý vị chỉ mong sự thông cảm thôi ạ.
Có lẽ cái điều đầu tiên là hải ngoại nên làm đó, có lẽ các bạn đại diện các cộng đồng người Việt hải ngoại nên làm đó chị, là mở một trường học, giống như là có nhiều nơi mở những trường dạy Việt ngữ cho các em để đừng có quên văn hóa ngôn ngữ Việt Nam, thì cũng nên mở một cái trường học để cho tất cả những người mới sang. Có lần có thính giả yêu cầu điều đó đó chị Thu Nga. Mở một cái trường học để mà giải thích, để mà chia sẻ, nếu mà hàng tuần cứ bỏ ra một tiếng đồng hồ đến thì dần dần những cái điều nó sẽ nhập tâm và sẽ thấm vào, hả chị Thu Nga nhỉ? Đó là những cái điều mà thiết thực có thể làm được bây giờ. Vâng, số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002. Nãy giờ quý thính giả đã gọi đầy vào đường dây rồi. Thành ra chị Thương Nga bây giờ mình sẽ xin phép để nhận vị thính giả đầu tiên chị nhé. Dạ, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây thưa ông.
Chào chị Thu Thủy và Thương Nga.
Dạ, xin lời bước quý danh
của ông. Dạ, xin chào ông ạ.
Vâng, tôi muốn nói, tôi là Lieutenant Anthony.
Vâng, ông là Trung úy Anthony, tức là Trung úy trong quân đội Mỹ, phải không ạ?
Vâng, tôi là officer. Tôi muốn thưa với chị là cái vấn đề tài rất hay đó. Thì chị nói là nếu mà nhân dịp ngày hôm nay là 30 tháng 4, thì chị nói là trong tương lai đó, đất nước có thay đổi đó, thì chúng ta phải có những cái kế hoạch như thế nào, phải không ạ?
Riêng trong phạm vi gia đình thôi thưa ông, và cái lòng nhân bản của con người đó, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chứ chúng tôi không dám nói đến kế hoạch quốc gia hay là kế hoạch chính trị to lớn. Chúng tôi chỉ nói trong cái khuôn khổ của gia đình và tình người Việt Nam đó thưa ông.
Vâng, nếu trong khuôn khổ tình người gia đình đó, Việt Nam nếu mà trong tương lai có thay đổi thì tôi cũng thấy nhận xét đúng đó chị, là biết tôi đã phục vụ cho cái đơn vị tôi có một số anh em Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam đó thưa chị.
Vâng.
Thì tôi hỏi vấn đề này đó thì họ nó có nói là trong tương lai cái chuyện thay đổi một chính thể là cái chuyện đó có thật.
Vâng.
Tại Việt Nam
chắc chắn sẽ
đó là
xảy
có
ra,
sự giúp đỡ
không?
Của chính phủ Hoa Kỳ.
Vâng.
Nếu quý vị ở trong nước mà có nghĩ những lời tôi nói là một lối chiến tranh tâm lý hoặc là lối áp đảo tinh thần cộng sản thì cũng không hẳn như vậy. Đây là sự thật. Trong tương lai, cái kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ muốn làm như vậy.
Dạ, Trung úy Anthony đang phục vụ ở binh chủng nào và ở đơn vị nào vậy thưa ông?
Tôi có một số đơn vị tôi phục vụ nhiều cũng gần khoảng 19 năm nay rồi chị.
Ồ, dạ vâng. Dạ, cảm ơn ý kiến. Nhưng mà riêng cá nhân ông thì sao? Vâng.
Tôi ý kiến về giờ chị vừa nói là gia đình đó đi chị.
Riêng cá nhân ông đó, nếu mà cái sự thay đổi thể chế ở Việt Nam đó thì riêng cá nhân ông nghĩ rằng ông có thể làm được gì để cho đất nước?
Vâng ạ, mình phải có một cái kết hợp lại tất cả những cái nhóm tuổi trẻ lại đó thì chị. Cái việc đầu tiên là để xây dựng cái tương lai đó thì chị.
Vâng.
Tương lai thế hệ từ văn hóa, chính trị, tôn giáo tất cả đều bị hư hỏng, tại vì chị có thấy là theo như lời của Viện Nguyên tụ Quốc gia, Tổng thống Nguyễn Thiệu đó, có nói đất nước mất là mất tất cả. Chúng ta đến gần 40 năm nay chúng ta mất tất cả rồi chị.
Vâng, thành
từ những văn hóa, ngôn ngữ, cái cách hành văn, cái cách anh nói để Việt Cộng đó là xóa nhòa rồi. Mà sửa lại từ nhiều căn bản. Và cái kinh tế cũng phải thay đổi. Và chỉ biết là con người mình nó có một cái, mình có đại nghĩa, mình có chính nghĩa. Vâng, như là theo như là Đức Khổng Tử, Đức Nguyễn Trãi nói đó chị.
Vâng.
Lấy trí nhân thay cường bạo.
Vâng.
Và lấy
đạo nghĩa thắng hung tàn và lấy trí nhân
lấy đạo nghĩa thắng hung tàn.
Vâng.
Exactly. Thank you. Thì chúng ta đối với khi mà chúng ta đã thắng được cộng sản rồi trong tương lai đó thì chúng ta cũng lấy cái đạo nghĩa thì thắng hung tàn, chúng ta lấy những cái trí nhân để chúng ta thay đổi cái cường bạo, cái cạo lực của cộng sản.
Vâng.
thì chúng ta cái điều lành của chúng ta làm đó luôn là theo chính nghĩa, cho nên người dân từ trong nước và hải ngoại đều thế nào cũng tuân theo hết.
Vâng. Cái lòng thì có lẽ ai cũng hướng theo cái điều đó. Vâng.
Cái đó là cái điều mà ác có và đủ. Trong tương lai chắc chắn không có cái gì gọi là cái sự tồn tại của cộng sản.
Dạ.
Vâng.
Dạ,
xin... Hoa Kỳ họ cũng dẫn chứng trong tương lai, thì biết trong quá khứ đó, nhất là Đông Đức và Tây Đức từ Germany đó nó cũng thay đổi rồi.
Đúng.
Rồi chị nói bên Nga cũng có thay đổi không ít thì nhiều, mà tất cả gom lại bây giờ các nước cộng sản rồi còn 3-4 nước thôi.
Còn có 4 nước thôi. Vâng. Dạ, cảm ơn.
Đó là cái chiều hướng và chiều hướng của khối tự do muốn thâu gom lại vì cái cộng sản nó tàn bạo quá thì chị.
Vâng.
Xin vắn tắt như vậy thôi chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn Trung úy Anthony rất là nhiều. Chắc chắn là khi mà có cái điều gì xảy ra đó thì thế hệ ở giữa như là Trung úy Anthony ở chị Thu Nga, ông ở trong bà quân đội đã 19 năm thì ông ở trong khoảng lứa tuổi 40 là cái lứa tuổi mà giữa hai thế hệ đó, vẫn vừa có kinh nghiệm của những người của thế hệ cha ông mà vẫn còn trẻ đủ để mà gần gũi với tuổi trẻ, thành ra ông đặt ra cái chuyện kết hợp tuổi trẻ rồi lấy trí nhân mà thay cường đạo, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, rất là hợp lý hả chị Thanh Nga?
Dạ vâng, và Nguyễn Trãi cũng có câu trong Bình Ngô Đại Cáo là nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà hào kiệt đời nào cũng có. Nhưng mà tiếc thay là những người hào kiệt, những người yêu nước ở trong nước thì đã bị Cộng sản bỏ vào tù rất là nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta không thấy là không có một cái thể chế nào, một cái chế độ nào, một cái lịch sử nào mà lại nhà nước, người lãnh đạo lại đem bỏ những người yêu nước vào ở trong tù. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta thấy tuổi trẻ bây giờ cũng rất là can đảm, cả người già, cả tuổi trẻ rất can đảm. Họ bị bỏ tù lớp này thì có những lớp khác đứng lên, và đó là cái điều mà chúng ta phải yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, để có một ngày, chắc chắn rằng sẽ có một ngày sớm hay muộn mà thôi, chúng ta sẽ giành được đất nước của đất nước Việt Nam khỏi tay Cộng sản. Vì vậy cho nên cái chuyện mà chúng ta mơ ước nó không phải là không có, nghĩa là không có phải xa vời, phải không chị Thủy?
Chắc chắn rồi, nhé, là vì như chủ nghĩa Anthony là một người trẻ tuổi mà cũng đã nhìn thấy cái điều đó. Nhưng mà cái điều đầu tiên đó chị, để mà chuẩn bị cho cái đó thì có lẽ mình cũng cần phân biệt người quốc gia với người cộng sản khác nhau ở chỗ nào. Khác nhau ở cái chỗ trí, giống như chị vừa mới nhắc đó, theo cái tinh thần của là lấy đại nghĩa thắng hung tàn, hay lấy trí nhân thay cường đạo. Cho nên tất cả cái thái độ côn đồ chỉ là cái thái độ của cộng sản mà thôi hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ,
những người
vậy.
Quốc gia chân chính không hề không có những cái điều đó. Cho nên chị Thu Nga nói những hào kiệt ở trong nước thì bị bắt bớ giam cầm, còn những người mà ở hải ngoại đó mà có lòng một chút với đất nước thì bị đánh phá chụp mũ. Thì tất cả những cái hành động côn đồ đó là cái hành động nói lên rất rõ đó không thể là cái người quốc gia, là người Việt chân chính được hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ.
Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ, xin được biết cái danh bà.
Xin chào chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Vâng.
Tôi tên dạ. là Mỹ Lương.
Dạ vâng ạ, xin chào chị Mỹ Lương. Dạ.
Dạ. Tôi nghe từ đầu á, mới mở ra thì nghe hai chị nói về ngày 30 tháng 4, mà nói về vấn đề mai mốt nếu mà mình ngủ một đêm thức dậy mà đất nước của mình sẽ thay đổi, thì mình có thể mình làm như thế nào, mình trả thù hay làm sao. Thì tôi cũng đồng ý với cái anh Nguyễn Hữu Cầu và cái anh và thầy giáo Đinh Văn Lăng. Là mình cũng không có phải là mình lấy oán trả oán, nhưng mà mình cũng phải tha thứ. Nhưng có điều là tôi tin rằng nếu mà về sau này chỉ trong những, tôi mới qua đây thôi, nhưng mà tôi thấy cái tâm tư của những người hiện giờ đang ở bên đó, đó dân á, mà nếu mà bây giờ có một người nào mà đứng lên để mà chỉ đạo, để mà làm
lãnh đạo đó,
lãnh đạo đó hen, thì cũng có rất là nhiều người họ theo, tại vì họ đã lầm với cái chế độ cộng sản trước kia đó, họ nghe cộng sản nó nhồi sọ đó, nó tuyên truyền á, họ nghe họ tưởng đâu là sự thật, nhưng mà bây giờ họ biết ra là cộng sản đã lừa, mà không phải là lừa dân của mình không, mà lừa cả thế giới. Thành ra họ rất là tỉnh thức rồi, bây giờ chỉ cần một chút gì đó mà cần lên nổi lên đó thì người ta sẽ sẵn sàng bước theo liền.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, và đó chắc cũng là cái điều mà mọi người ở hải ngoại đều mong được nghe, để biết cái lòng người dân trong nước như vậy, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, nói về cái chuyện mà tuyên truyền và lừa dối thì không có ai mà có thể là qua mặt cộng sản được. Nhưng mà với tuổi trẻ ngày hôm nay, họ ý thức được rất là nhiều từ trong nước cũng như là tại hải ngoại. Và cái đó là một cái chứng minh hùng hồn cho thấy rằng họ đã nhận thức được chế độ cộng sản là phải được giật sập thì đất nước mới tiến tới hòa bình, dân chủ, tự do. Tại vì tuổi trẻ không có liên quan tới cuộc chiến, họ không có involve thẳng với lại cuộc chiến. Cho nên là không, cộng sản là không có thể nào mà dùng cái lý do là tại vì trả thù, là tại vì bị ở tù. Nhưng mà tuổi trẻ bây giờ đã ý thức được rồi rằng chế độ cộng sản không thể nào tồn tại được.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Kính chào hai chị Thu Nga và Thanh Thủy.
Dạ, xin được biết cái danh của ông thưa ông.
Tôi tên là nhà thơ Vô Tình, có 17 Đà Lạt,
dạ,
là lại gặp hai chị.
Dạ, chào
dạ,
ông
vâng.
Vô Tình.
Dạ, xin chào ông Vô Tình.
Có 3 vấn đề mà tôi nêu ra sau khi nghe ý kiến. Có 3 thứ nhất. Thứ nhất là cộng sản thế nào cũng sụp đổ. Thì nó đúng là vì hơn 20 nước ở châu Âu, Tây Âu đã theo cộng sản, tưởng cái lý thuyết cộng sản là ngon lành, ồ ạt theo. Sau khi theo vỡ mộng cái lý thuyết cộng sản là cái lý thuyết vô nhân đạo, cho nên hơn 20 nước đó đã rút bài chế độ cộng sản. Và ngay cả nước độ gặp nhất là nước Nga cũng đã bỏ cộng sản theo tư bản. Thì tôi chỉ kết luận, vừa rồi có một sinh viên du học ở Việt Nam qua đây du học, và nghe cô giáo ở Việt Nam nói rằng nghe là coi như Mỹ ngụy, nhất là Mỹ là xâm lược Việt Nam, thì cậu sinh viên ta chứng minh rằng nước Mỹ không xâm lược, mà nước Mỹ là một cái nước nhân đạo đã cứu biết bao nhiêu người. Và cái cậu sinh viên đó viết rất lễ phép, và tôi nghĩ rằng cô giáo bên Việt Nam nói là coi như Mỹ quốc xâm lược, Mỹ ngụy quân, ngụy quyền, côn đồ, thì bây giờ ai sẽ là côn đồ, ai là người thiếu tư cách? Nhất là tôi nghe cái bản tường thuật vừa rồi 30 tháng 4 của một viên trung tá hỗn láo với ông Dương Văn Minh, mặc dù ổng là cái người đầu hàng. Sự đầu hàng đây không phải là từ ổng, mà do một sự điều kiện của thế giới, cái đó mình không cần nói.
Thưa ông vô tình, như thế này trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn được hỏi ông là nếu mà bây giờ đất nước Việt Nam nó không còn cộng sản nữa, thì ông, riêng cá nhân ông hay gia đình ông đó, ông có cái dự tính gì không thưa ông? Hoặc là đã mình đã làm gì để chuẩn bị cho chính mình và cho gia đình, cho thế hệ con em mình để mà có thể xây dựng đất nước Việt Nam, để mà có thể không có trả thù nhưng mà cũng không có để bị lừa dối bởi cộng sản nữa. Làm sao nhìn rõ ra được điều đó thưa ông?
Thì nó tôi cũng đã nghĩ tới và tôi cũng sẽ sắp nói tới.
Yeah.
Thứ nhất, tôi là cái người đạo Phật. Nhưng mà tôi cũng hồi nhỏ tôi học trường Sacra Cơ, trường đạo. Cho nên tôi hiểu lý thuyết của Chúa và lý thuyết của Phật. Lý thuyết của Phật thì đương nhiên là cái nhân, cái quả, có nhân, có quả. Nhưng mà mình theo đạo Phật, nó là coi như mình không có lấy cái ác, mình trả thù cái ác được. Cho nên mình lấy cái nhân mình để đáp lại cái ác của người đó. Nếu mà đã thống nhất rồi, thì gia đình tôi cũng như con cái tôi khuyên các con phải theo cái đạo đức làm người, làm sao cố gắng sống đạo đức, lương tâm, lương thiện để trở thành một công dân tốt, đừng có lừa dối như tụi cộng sản, và cố gắng xây dựng đất nước. Đó là ý kiến của chúng tôi. Còn cái vấn đề bây giờ là có cái vấn đề mà tại sao mà có nhiều người, và tôi cũng rất buồn, có một linh mục ở Việt Nam mà khi nói về lý thuyết thì tôi không biết là ông linh mục này có phải nằm vùng hay không, hay là do tụi nó tạo ra. Mà khi mà ông nói vấn đề thì ông dùng toàn là danh từ của tụi nó, toàn là đăng ký quản lý quản lý.
Trong
bây giờ tôi có một ý kiến như thế này, làm sao chúng ta ở đây có những người mà có thiện tâm đi dạy ở trường đạo cũng như trường ở Phật giáo, có dạy cái lớp Việt Nam, thì những cái người này xin làm ơn đừng có nằm buồn, mà tuyển chọn những người quốc gia đàng hoàng dạy và giải thích cho tụi nhỏ tại sao cái chữ này nó sai làm sao,
cái điều đó
nó
quan trọng
đúng làm sao, nên dùng chữ này làm sao, nên dùng chữ kia làm sao. Thì cái đó ở hải ngoại mình là coi như những cái người đó là coi như tôi nghĩ là những người tiên phong để giúp cho trẻ em của chúng ta để nói tiếng Việt
cần thiết lắm. Dạ vâng, đúng như vậy.
Đừng có bắt chước những cái người nào cái gì cũng là đăng ký cái này là cũng quản lý.
Nghe chói tai quá phải không ông? Vâng.
Tôi nghe ông bạn là nói chuyện với nhau về Việt Nam á.
Vâng.
Chiều nay làm thịt con gà thì ông phải nói chiều nay cho người ta xử lý con gà.
Dạ vâng. Cảm ơn nhà thơ vô tình nhỉ.
Dạ. Tôi là coi như là nói tay như là tôi không có giấu tay nhau đồ. Đó là coi như vấn đề này phải nói ra cho tân hạ biết.
Dạ.
Và cái dân tộc Việt Nam mình bây giờ đã biết cộng sản nó dối trá như thế
vâng,
nào.
Dạ.
Một cộng sản là một cái dân đại địch nhất thế giới trên thế gian này. Và tôi nghĩ rằng chỉ còn ba nước Trung Hoa, Bắc Hàn và Việt Nam.
Vâng, cần Cuba nữa hả? Bốn nước.
Đang còn cộng sản. Dạ, nhưng mà thế nào trong tương lai nè, mấy ông cộng sản ở Việt Nam ổng cũng biết điều đó nhưng mà ổng không có dám nói ra, bị nói ra là
bây giờ đang
cũng như
chuẩn
cái
bị
ông cù vui họa vũ gì đó. Chỉ nói lên cái vấn đề tự do dân chủ mà bắt người ta ở tù 6-7 năm là câu chuyện vô lý.
Cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, ý kiến của ông về cái chuyện có lẽ phải cần một cái mở cái trường học để mà đầu tiên là tẩy não cái ngôn ngữ cộng sản trước, là chị Thư Nga nhỉ.
Thì cũng giống như là Thu Nga nói đó, khi mà mình bắt các em mà thay đổi đó thì mình phải có giải thích, Còn nếu mà mình nói rằng cái chữ đăng ký con dùng không được, con phải nói là ghi danh, thì các em cũng sẽ hỏi, cũng giống như bây giờ cái gì họ cũng nói xử lý, nước thải ra cũng biết xử lý làm sao với nước thải.
Rồi cái gì khổ cũng... là suốt cả đời chỉ biết một loại ngôn ngữ đó thôi.
Có biết một loại ngôn ngữ
cũng khó mà trong một sớm một chiều mà các em thay đổi ngay được.
Hay là nói rằng mình gọi một cách trực tiếp, tức là call mà directly đó, thì họ bỏ cái chữ gọi đi, họ có dùng cái chữ trực tiếp thôi, tự nhiên mà dùng một cái chữ adverb mà thế cho một cái chữ verb, thành ra nghe nó chói tai lắm, nhưng mà nếu mà mình không có giảng rõ ràng thì các em sẽ không hiểu được.
Đúng, và hồi nãy chúng ta nói đến cái lòng nhân thật, nhưng mà cũng vẫn rất cần phải có cái hai cái vế à chị Thu Nga. Phụ huynh Việt Nam dạy con em về cái lòng nhân, tha thứ, thương yêu, nhưng mà cũng vẫn phải về cái vế bên kia đó, vẫn phải làm sao để cho con em hiểu rõ chế độ cộng sản. Rồi hồi nãy nhà thơ vô tình cũng có nói những cái chuyện mà các trường dạy Việt ngữ đó, chị Thu Nga, cái đó nằm trong cái kế hoạch nghị quyết 36 là trong đó có một cái phần rất là quan trọng, hay là hãy cơ tung người vào tất cả những cơ quan mà dạy Việt ngữ ở tại hải ngoại để mà từ xâm chiếm vào đầu tư đầu não con em còn trẻ tuổi đó. Thành ra cũng rất là khó phân biệt, làm sao chúng ta phân biệt được cái thiện chí của những thầy cô giáo tình nguyện là những người thật lòng, nhiều khi họ cũng thật lòng yêu nước lắm, thật lòng chống cộng sản lắm, nhưng mà lại lớn lên ở Việt Nam rồi thành ra khi sang đây bị cái ngôn ngữ đó, làm sao để cho giải tỏa được cái ngôn ngữ đó mà không có làm mất đi cái tình người Việt Nam với nhau. Để đó là một cái vấn đề rất là nan giải, nhưng mà đầu tiên là thôi bây giờ và xin mời những quý vị nào có khả năng đã mở ra một cái trường học để nói những cái giải thích về những cái ngôn ngữ khác biệt đó. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên dây ạ.
Kính chào quý vị, tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ vâng, dạ xin chào Tứ Hải.
Tứ Hải.
Dạ. Chào bà Thanh Thủy, chào bà Thương Nga. Tôi có cái thiện ý đó là không, chúng ta không thể mà ngủ một đêm là sáng dậy không có cộng sản.
Không thì chắc chắn là mình phải có chuẩn bị bây giờ, nhưng mà đấy chúng tôi đã nói là đương nhiên rồi đó ông Vang.
Dạ, thì bây giờ thì trong nước tôi thấy tính theo tỷ lệ đi, 90 triệu người thì 1/1000, tức là cũng 90 ngàn người đứng lên rồi mới lật đổ cộng sản, chứ tôi thấy mà cứ viết báo viết này viết kia, tôi sợ là cái đó cái hiệu quả nó kém, thì chúng ta cũng thể giải thể cộng sản, nhưng mà cũng 20-30 năm nữa thì nó trễ quá. Lúc đó chúng ta không còn là những người mà rường cột cho quốc gia. Còn cái thứ hai đó, nếu mà giải thể cộng sản cao thì chúng ta không có thù oán như Việt Cộng. Chúng ta làm như bên Mỹ mà nội chiến năm 1865 đó, chúng ta cũng tha cho cộng sản hết. Nhưng không có điều là chúng ta phải lấy cái tiền bạc mà hay là vàng bạc gì của người Việt Cộng mà ăn cướp của chúng ta đó. Chúng ta phải lấy lại để cho họ đi làm chứ. Bất công hơn người ta. Chúng ta mấy bà này đi cướp đất rồi này kia, mấy bà già đồ khóc la rồi vẫn lấy thành tiền, mà lúc ta cũng tha đó, rồi nó xách cái vali tiền đó nó đi ra nước ngoài nó khỏe. Chúng ta lấy lại cái đó nhưng mà không có tù tội gì hết.
Có tội thì cũng đánh tù tội đúng không Tứ Hải? Nếu mà những người tù tội thì sẽ bị đưa ra trước tòa án chiến tranh, tòa án quốc tế đó. Và có thể mình làm hẳn cả một cái vụ phong tỏa tất cả mọi chương mục của họ ở hải ngoại. Chị Thương Nga nghĩ đến điều này cũng thấy đã rồi, chị Thương Nga.
Vâng, đúng rồi.
Cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn nhiều. Hồi nãy ông Thế Hải có nói rằng không thể nào bừng mắt dậy. Ở đây chúng tôi chỉ đang nói đến cái chuyện tâm trạng của những người hải ngoại thôi. Chứ còn cả một cái chiến, cả một cái chương trình đấu tranh thì từ bao nhiêu 39 năm qua đã có bao nhiêu người liên tục ở trong nước cũng như hải ngoại đã đang tiếp tục góp phần vào cái công cuộc này, hả chị Thu Nga nhỉ? Nhưng mà đây chỉ nói đến những người thường thôi, các gia đình Việt Nam thôi, giới trẻ Việt Nam thôi hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì qua cái tiến trình mà đấu tranh không có một cái tự do nào mà lại được free, không có cái việc mà bất chiến tự nhiên thành, việc tranh đấu nào cũng đổ máu hết, và chúng ta ghi công của những người mà đã dấn thân trước đó và cũng đã nằm xuống, và những người đã trải qua tù tội giống như ông Nguyễn Hữu Cầu hay ông Đinh Đăng Định hay là cha Nguyễn Văn Lý vân vân và vân vân thì còn nhiều lắm. Đây là chúng tôi chỉ nói rằng có những người mà dân thường tự nhiên có, họ không có để ý gì đến cái cuộc chiến, ví dụ như vậy, hay là cuộc chiến tranh mà chiến tranh chính trị bây giờ, cái rồi tự nhiên họ bừng mắt dậy thì thấy, thì đó là những cái niềm mơ ước mà chúng ta cũng nghe ở trong những bài hát như là em vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình bạc đầu, rồi trên quê hương nghèo trong khu rừng già, đó là những cái mơ ước, nhưng mà mơ ước này không phải là không có sự thật.
Vâng, mà nếu không có mơ ước đó thì khó mà đạt tới.
Đúng vậy.
Đấy, và
không
biết
phải có
cách,
mơ ước.
Vâng, dạ. Phải có mơ ước để mà chuẩn bị tinh thần mình, để mà đến khi cái điều đó xảy tới thì mình biết mình làm gì để tiếp tay góp phần vào trong cái công việc
dạ.
đó. À, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, cho chúng tôi phải xin đổi đường dây khác. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, em tên Tùng và xin chào hai chị trên đài.
Dạ, vâng ạ,
dạ,
xin chào anh Tùng.
Dạ. Dạ, em nghe cái đề tài của hai chị với mấy anh nói nãy giờ thì nghe rất là tốt. Nhưng mà em là người ở Việt Nam, em mới định cư qua đây mấy năm thôi.
Vâng.
Em thấy được đó nha. Thì mình lấy cái nhân đạo mình đối với người ta vậy là ok đó. Nhưng mà nước Việt Nam cộng sản mà sụp đổ á, giống như nước mà dở bờ á, chúng ta không làm được gì bao nhiêu đâu. Bởi vì cái sự hận thù của cái người dân á, khắp ngõ cùng hạn hẹp từ Tây Nguyên cho tới rừng Cà Mau, chúng ta làm được một chút xíu gì đó những người mà mình tiếp xúc được thôi. Còn máu cộng sản nó sẽ đổ, mình không thể nào ngăn được hết mọi hận thù. Ở khắp từ rừng rú cho tới Tây Nguyên đều có hận thù cộng sản hết.
Vâng.
Thì em nghĩ là mình làm được cái gì thì làm. Mình giúp được cái gì thì giúp cho cái người dân bị khổ Việt Nam thôi.
Dạ.
Chứ em nghĩ mình không làm được nhiều đâu. Nước nó dở bờ nó phải tràn, nó tràn cho nào đó. Nước nó phải tràn, lúc đó mình mới ổn định được.
Dạ. Cảm ơn anh chị
nhé. Dạ, em là cái người Việt Nam mới qua, em biết cái sự hận thù của nó mà.
Ồ, hay quá vậy.
Dạ.
Dạ,
không, mình không thấy là mình nhân được nhiều đâu chị.
Chắc chắn.
Mình nhân được cái nào mà trước mắt mình ở trong tầm tay của
anh,
mình thôi.
Anh Tường ơi, hy vọng anh không có hiểu lầm cái ý của tụi này. Tụi này không hề ngăn cái điều đó đâu. Là bởi vì đó, tất cả những cái người làm xấu đó vẫn sẽ phải trả giá cho cái hành động của họ. Ở đây mình chỉ nói đến cái chuyện là những cái cả một cái thế hệ chung chung. Chứ còn những người mà cầm quyền chóp bu cộng sản, chắc chắn họ phải trả giá và chắc chắn họ phải chấp nhận cái giá khi mà cái lòng hận thù của dân nó nổi lên. Nhưng mà đây chúng tôi định nói đến cả một cái thể chế, cả một cái mà cái chủ thuyết đó, anh Tùng ở lại Việt Nam sau năm 75 thấy đó, tất cả mọi người dân Việt Nam đều phải chịu chung một cái hoàn cảnh lọa đầy kinh khủng như vậy. Thành ra, vâng, đây là nói cái chuyện chung thôi ông, chứ còn mình đâu làm sao làm được gì. Ở đây chúng tôi đặt ra vấn đề để cho mỗi cá nhân mình suy nghĩ, xong rồi mình làm được gì trong cái phạm vi cá nhân của mình thôi anh Tùng nhé.
Em hiểu cái điều chị nói. Nhưng mà em nghĩ cái đó, cái điều mình nghĩ là mình dạy con của mình đó, nó nằm trong cái phạm vi rất nhỏ lắm. Bởi vì nó có cái người Việt Nam mình đa số, cái phần lớn người Việt Nam mình nó rất là nghèo. Không có hiểu được cái gì ở bên này mình nghĩ, cái chuyện gì ở bên này mình làm đâu. Giờ mà mình làm, mình dạy con mình được ở trong những đứa con mình, trong cái phạm vi của mình thôi. Còn còn cái phần lớn người Việt Nam nó không hiểu được cái gì, cái thông tin gì hết. Không hiểu được cái người ở bên Mỹ này mình muốn làm cái gì.
Vâng.
Và thậm chí nếu mà đảng cộng sản sụp đổ rồi nữa, rồi mình cái người ở nước ngoài mình về tới Việt Nam rồi nữa, nhưng mà 90% là cũng không hiểu được cái thông tin là cái người ở bên Mỹ về làm được cái gì, để gì.
Đúng.
Mình nói cái thông tin cái thông tin ở trên đài, trên báo rất là hạn hẹp, chỉ là ngoài cái thành phố chút xíu thôi. Ngoài thành phố chút xíu thôi, cách chừng vài cái số thôi là người ta cũng có thể là không có nắm được cái thông tin rồi. Cho nên nó khó lắm.
Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều, và những cái thông tin của anh nói rất là hữu ích, mà nghe cũng để mà thấy rằng ngay ngày Việt Nam mới sang cũng nhìn thấy được cái lòng hận thù ngút ngàn đó là chị Thu Nga. Nhưng mà riêng không biết chị Thu Nga nghĩ sao, riêng cá nhân Vũ Thanh Thủy vẫn nghĩ rằng là mọi chuyện gì cũng phải bắt đầu từ những cái phạm vi rất nhỏ. Đầu tiên ở trong gia đình trước, cho mỗi bản thân của mỗi con người trước. Cho nên người ta mới nói là tu thân tề gia rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ được, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta cũng đã sắp hết giờ rồi, nhưng mà đúng như vậy là tại vì mình cũng biết rằng với những cái đạo lý của con người đó, lấy oán báo oán thì oán đời đời chồng chất, mà lấy ân báo oán, oán nọ mới tiêu tan, nhưng mà không có thể nào mà dùng như vậy hoàn toàn đối với lại cộng sản, với những người cộng sản tại họ. Họ rất là tàn ác, từ Cà Mau cho đến ải Nam Quan là dân oan khiếu kiện, rồi cha mẹ con cái bị đàn áp, bị giết rồi chết oan, rồi đánh đập và thảm khốc, rồi đối xử với người ta như là một con vật. Rồi thành ra đó, chúng ta thấy rằng cái chuyện mà nếu mà có xảy ra thì đó cũng là một cái chuyện mà mình có thể là gọi là bình thường, tuy rằng mình không có muốn có những cái chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, cái chương trình này nếu mà chúng ta còn mở dài dài thì cũng vẫn còn có cái sự đóng góp dài dài, phải không chị Thủy? Nhưng mà tiếc rằng chị nghĩ sao?
Vâng, tiếc là thì giờ không còn. Thành ra chúng tôi xin phép nhận một vị thính giả chót nữa đã lỡ bấm vào đường dây thôi. Dạ, xin mời ạ. Dạ vâng, chúng tôi chỉ... Dạ vâng, dạ xin mời vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay.
Hi, dạ thưa, dạ tôi kính chào chị Thanh Thủy, chị Thu Nga.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh của bà. Vâng.
Dạ thưa, tôi là một người vợ lính, dạ tên là Lê Thị Thu Cúc ạ.
Dạ vâng ạ, vâng, xin chào bà Lê Thị Thu Cúc ạ.
Dạ, rất cảm ơn hai chị đã đưa ra vấn đề này, mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người thì rất là say mê để muốn nói lên những cái bức ức của mình mà phải chịu câm nín trong gần 40 năm nay. Dạ, thưa kính thưa hai chị, tôi năm nay tôi cũng là 80 rồi. Dạ, tôi đã ở đây được 24 năm, tôi được đi theo về HCO. Thưa, tôi nghĩ rằng gia đình tôi là những cái người mà bị sát hại, có bị rất nhiều cái đàn áp của cộng sản khi tôi còn ở quê nhà. Vì là một người vợ lính ở tại cái quận 10, thành ra trình với hai chị nói cho nhanh. Dạ thưa, em tôi là một người dạ trung quý, dạ bị tử trọng, nó là một người sĩ quan của quân đội của mình. Dạ thưa, tự trọng một cái anh dũng. Dạ thưa, đó là cái lần đầu tiên mà chúng tôi, gia đình chúng tôi mất mát một người con, một người em, một người con. Dạ thứ hai là, dạ em rể tôi là ông giáo sư người Văn Bông bị Việt Cộng sát hại. Dạ cái đó, cái việc đó thì ai cũng biết hết. Dạ một cách, tôi là cái người mà đã tận niệm cho ông giáo sư người Văn Bông. Dạ trong cái thời gian mà tiện đưa ông. Dạ cái thứ ba là thứ chồng tôi là một người sĩ quan, dạ đi học tập, dạ cũng gần 10 năm trời bị tù cải tạo. Đó rồi thì thưa, rồi cá nhân tôi là ở tại trong trong nước thì
vâng, đầy đầy những cái uất hận phải không bà,
bị đánh tư sản, bị đánh hay cái bức bà mà không có nói làm sao nói được, mặc dù chúng tôi đã...
Ồ, chắc chúng tôi bị mất đường dây của băng của bà Lê Thị Thu Cúc rồi.
Tự nguyện sẽ cống hiến cho nó thôi. Dạ, 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 vậy mà nó cũng vẫn là...
Đúng, thành ra uất hận nhiều lắm. Vậy thì nhưng mà bây giờ nếu mà họ sụp đổ thì bà nghĩ sao? Thì bà có trả thù không?
Dạ thưa, bây giờ tôi nói tiếp một chút nữa thôi, dạ vài phút nữa thôi đủ rồi. Dạ thưa, tôi bị...
Dạ, trời ơi, chúng tôi bị echo quá. Dạ. Thưa bà,
vâng,
chúng tôi bị echo quá đi mất thôi. Vâng, vâng, rất là tiếc là bị echo quá, thành ra chúng tôi không thể nghe được, mà lại có lúc bị mất đường dây nữa, mà lại cũng hết giờ rồi. Chị Thanh Nga, dạ, thưa vâng, xin lỗi, xin lỗi bà rất là nhiều. Vâng, hy vọng rằng từ bây giờ đến giờ, hôm nay và ngày mai, vâng, sẽ có những lúc mà chúng tôi sẽ mời gọi thính giả để mà gọi vào để mà chia sẻ thêm những kinh nghiệm về ngày 30 tháng 4. Và bây giờ xin mời chị Thanh Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, và cái đề tài hôm nay của chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói rằng có một ngày mà chúng ta mở mắt bừng dậy và chúng ta thấy nghe tin được là của Việt Nam, ở bên nước Việt Nam bây giờ hòa bình rồi, thì giống như là một cái chuyện thần tiên, nhưng mà chuyện thần tiên này sẽ thành sự thật trong một ngày nào đó. Có bà tiên hỏi chàng lưu lạc, con ước mơ chi cuối cuộc đời này, thì đó là cái thơ của Cao Tần, là ta ước mơ khi bừng tỉnh giấc, thấy bình minh muộn nắng đầy hiên, một khung cửa sổ trời xanh ngắt, đầu sân sao xác tiếng chim quen. Hoặc là những cái mơ ước của mình rất là nhỏ nhoi, nhưng mà đó là mơ ước của tất cả mọi người sẽ thành sự thật trong một ngày gần đây. Và vâng, và đến đây thì phần chương trình Tình Yêu và Gia Đình xin được tạm ngưng. Cảm ơn quý thính giả đã đóng góp rất là nhiều những cái mơ ước, những cái hoài bão của mình. Và chương trình này sẽ được trở lại trong tuần tới. Và cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy, mời chị.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Khi mà mơ ước nó mãnh liệt đủ thì nó sẽ dẫn tới hành động, chị Thương Nga nhỉ? Nếu không có mơ ước thì sẽ khó lòng mà có thể có hành động, mà cũng khó lòng có thể biết chuẩn bị làm gì sau khi mà đạt được cái mơ ước đó rồi. Kiểu là nếu không mà có chuẩn bị tinh thần đó, thì giống như những người trúng vé số đó, chị trúng vé số quá lớn rồi không biết làm gì, sau đó là lại còn bị hậu quả ngược nữa. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn đưa ra chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả những cái thính giả đã gọi vào, và còn đây thính giả trên đường dây rất là hot, chị Thương Nga ơi, tất cả mọi đường dây đều còn đang cháy cháy đỏ, nhưng mà chúng tôi chân thành cáo lỗi không thể là nhận điện thoại được nữa. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Xin chào chị Thu Nga. Vâng, và chúng ta sẽ còn 2 ngày để mà nhắc nhớ rất nhiều về biến cố này 39 năm xưa. Dạ, xin chào chị.
Chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.